Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Tâm Bệnh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Mai Phương và chính tác giả.
Nghe chuông bấm tiếng thứ nhất, Bảo đã buông vội con dao, từ trong bếp lật đật chạy nhanh ra cửa. Chàng vừa mới dỗ mãi, mới đặt được đứa con gái nằm ngủ trong phòng và nơm nớp, chỉ sợ nó giật mình thức giấc. Tuy mới hơn 4 giờ, nhưng chàng cũng chuẩn bị sẵn các thứ để lát nữa nấu bữa cơm chiều như thường lệ. Từ hơn 2 năm nay, Bảo đóng vai người nội trợ đúng nghĩa. Nhà cửa, bếp núc, bế con, đi chợ, lâu dần đã nghiễm nhiên trở thành một thứ bổn phận thân quen, mà chỉ khi nào có điều gì bất bình với vợ, Bảo mới thoáng cảm thấy tủi thân. Ngày Nga mới mở phòng mạch, Bảo yêu đời lắm. Hầu như hôm nào hai bố con cũng ra chơi cả mấy tiếng đồng hồ, hay ít nhất cũng chờ tới gần giờ đóng cửa, Bảo lái xe ra đón vợ về. Thời khóa biểu lý tưởng ấy kéo dài chỉ được 1 năm. Tự dưng chàng thấy chán. Nơi vợ chàng làm việc, sự có mặt của chàng chẳng những thừa thãi, mà dường như còn làm cho phòng đợi chật chội thêm bởi bệnh nhân của Nga mỗi ngày, mỗi đông hơn. Huống chi đứa con mới chập chững, lạng quạng vừa đi vừa chạy, bắt chàng lúc nào cũng phải dựa theo canh chừng vì sợ nó ngã hoặc gây phiền toái cho khách hàng ngồi chờ ở hai dãy ghế kê hình thước thở sát vách tường. Đôi khi vô tình bắt gặp một bệnh nhân đang nhìn mình, Bảo có cảm tưởng trong ánh mắt họ toát ra vẻ tội nghiệp vì thương cho vai trò thứ yếu của Bảo trong gia đình, sống nhờ hoàn toàn vào đồng lương của vợ. Đến nay như cô thư ký của Nga do chính Bảo tuyển dụng, càng ngày Bảo càng nhận ra một sự thật đắng cay là nó chỉ sợ Nga mà không nể Bảo chút nào cả. Thực sự thì thiên hạ chẳng ai nghĩ gì về cuộc sống của Nga và Bảo, nhưng mặc cảm trong lòng Bảo cứ thúc đẩy chàng nảy sinh nỗi ám ảnh ấy, và chàng thấy chẳng nên có mặt thường xuyên ở phòng mạch nữa. Thậm chí việc đưa đón vợ cũng thưa dần. Buổi sáng, 10 giờ Nga ra phòng mạch, căn nhà rộng thênh thang chỉ còn mình Bảo với đứa con. Chàng làm gì thì làm, miễn là 7 giờ tối vợ chàng trở về có bữa cơm dọn sẵn trên bàn, hai vợ chồng cùng ăn. Điều đó có nghĩa là chàng rảnh rang dắt con đi chơi cả ngày, xế chiều mới cần về nhà dỗ nó ngủ và lao đầu vào bếp. Bảo chùi tay vào cái khăn lau chén, chạy vội ra tháo chốt và đẩy hé cánh cửa. Chàng giật mình sửng sốt thấy Kim đứng ở hành lang, nhoẻn miệng cười nhìn chàng. Nàng mặc jean mùa hè, áo thun sát lách, đeo kiếng mát thời trang. Phản ứng tự nhiên làm Bảo đưa mắt ráo rác nhìn quanh hai bên hàng xóm và mấy căn nhà đối diện, như sợ có người bắt gặp quả tang cuộc hẹn hò vụng trộm mà thực tình Bảo không hề sắp xếp trước. Kim thản nhiên nói trước:
"Em đi nhang đây, ghé vào thăm anh."
Bảo bối rối: "Anh đã dặn em rồi mà." Kim ngắt lời:
"Em biết, nhưng còn sớm lắm. 7 giờ bà xã anh mới đóng cửa phòng mạch, về tới nhà cũng phải gần 8 giờ. Gặp anh một chút rồi em đi ngay."
Vừa nói, Kim vừa bước hẳn vào trong. Bảo khổ sở nhìn quanh một lần nữa rồi khép cửa lại. Lần đầu tiên đến nhà Bảo, Kim đi tới đi lui chăm chú quan sát, luôn miệng khen ngợi:
"Nhà bác sĩ có khác sang nhỉ?"
Nàng bước hẳn vào bếp, nhìn bó rau muống Bảo đang nhặt dở bên cạnh cái rổ và con dao, vui vẻ hỏi:
"Anh định nấu món gì vậy? Rau muống luộc hay xào? Xào thì phải cho thật nhiều tỏi nhé. Anh biết gì mà nấu, hay là để em làm cho?"
Từ nãy đến giờ Bảo vẫn lóng ngóng đứng ngay sau cánh cửa, như muốn thúc giục Kim nên rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Nghe Kim ngỏ ý đòi nấu cơm giúp mình, Bảo sợ quá chạy vội tới lắc đầu: "Em cứ để đó cho anh, 5 giờ rồi." Kim ung dung tiến lại salon, gỡ cặp kính mát, từ từ ngồi xuống đặt cái ví bên cạnh rồi giơ ngón tay ngoắc bảo. Chàng miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và khẩn khoản nhắc lại. Anh đã dặn em là tuyệt đối không được gặp anh ở nhà. Tại sao em đến đây? Nguy hiểm lắm. Kim bĩu môi trách.
Không lẽ lúc nào em cũng ngồi đây mà chờ anh à? Muốn phone lại cho anh cũng không được. Chẳng lúc nào cho em phone hết, mà em ghé thăm anh một chút. Việc gì mà anh phải sợ? Lúc nào cũng vợ vợ. Miễn là em đi trước thì vợ anh về sau. Có sao nào?
Bảo nhớn nhác trông ra cửa. Thoáng trong giây lát, chàng lo lắng mừng tượng trước một viễn ảnh cực kỳ bất ổn sắp đến. Bởi vì Kim đang đi những bước quá trớn, vượt ra khỏi giới hạn mà hai người đã ước hẹn với nhau kể từ khi bắt đầu cuộc tình vụng trộm cách đây mấy tháng. Kim là một trong những bệnh nhân đầu tiên của Nga khi phòng mạch vừa khai trương còn rất vắng khách. Nàng đến mỗi tuần ít nhất một lần dù chẳng có bệnh gì. Nàng cần một người cố vấn về tâm lý thì đúng hơn. Ngồi riêng với Nga trong phòng khám, Kim kể lể những chuyện vớ vẩn. Mới nghe thì thấy cũng hay hay, lâu dần làm Nga sốt ruột, nhìn Kim như một người bất bình thường. Có lần Nga đã đề nghị Kim gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nhưng Kim phản đối ngay, bởi nàng chưa hiểu thế nào là bệnh tâm thần, cứ tưởng ngành này chỉ dành cho những người điên mà thôi. Cũng may, công việc chưa bận lắm, nên cả Bảo và Nga đều dành nhiều thì giờ nói chuyện với Kim. Và lại, có nàng cũng chẳng thiệt hại gì, mà lâu lâu nàng còn mang khách đến cho Nga. Mỗi khi thấy Bảo đưa con ra chơi, Kim chạy lại nựng đứa bé, y như người thân trong nhà. Nàng bảo Nga,
chị Nga này, bạn bè em đông lắm, để em quảng cáo cho anh chị nhé. Này, nhiều đứa chưa biết chị mở phòng mạch tư, cứ tưởng chị làm cho nhà thương thôi.
Nga cười ngờ vực.
Cảm ơn cô.
Buổi tối về nhà, Bảo hỏi vợ. Con bé đó nó bệnh gì mà cứ đến gặp em hoài vậy?
Chả có bệnh gì đặc biệt, nhưng tính cô ấy cẩn thận, và lại chắc không đi làm nên dư thì giờ.
Rồi Nga đổi đề tài bắt sang chuyện khác. Nàng tránh nói về bệnh nhân, dù là nói với chồng. Nguyên tắc làm việc của y khoa như vậy, tuyệt đối tôn trọng những gì riêng tư của khách hàng, dù là người khách hàng thân nhất. Mà quả thật thì Kim thân với Nga lắm. Cô thư ký có việc riêng cần nghỉ một hai tuần, Nga gọi một tiếng Kim đến làm thay ngay. Bảo lại càng thân hơn, bởi có lần phòng mạch vắng khách, Kim đang bế con Bảo. Chàng đưa hai tay đón lấy đứa bé để mang về cho nó ngủ trưa. Con bé không chịu, cứ xoay người bám chặt lấy Kim. Bảo luồn tay vào giằng lấy nó. Bàn tay chàng chẳng biết vô tình hay cố ý chạm hẳn vào ngực Kim, và chàng cứ lay hoay cọ sát như thế khá lâu. Thấy rõ cảm giác nồng nàn truyền từ ngực nàng sang đôi tay mình, và ánh mắt Kim nhìn chàng không hề tỏ vẻ trách móc, mà dường như còn mỉm cười thông cảm. Sau lần gần gũi bất ngờ ấy, Bảo thấy xao xuyến lắm. Mỗi lần gặp Kim thể nào cũng nhìn vào ngực nàng. Bảo nhớ có lần lúc Kim làm thư ký cho Nga, chàng nghe vợ than.
Con nhỏ đó mát nặng, ăn nói lung tung lắm.
Dĩ nhiên Bảo không đồng ý với vợ, bởi chàng thấy Kim chẳng những dễ thương mà còn thông minh nữa. Thông minh ở chỗ nàng biết chiều theo cái tính gỡ gạc của Bảo. Chàng cho rằng sở dĩ Nga chê Kim chỉ vì đàn bà rất ít khi ưa nhau. Một buổi trưa, Bảo tình cờ thấy Kim trong shopping center. Đã lâu lắm hai người không gặp nhau, vì dạo này Bảo ít ra phòng mạch. Nga bây giờ bận lắm, mà công việc điều hành văn phòng thì cô thư ký đã hoàn toàn thông thạo, không cần đến Bảo nữa. Cái khoảng thời gian đầu, mong cho có đủ bệnh nhân để trang trải chi phí đã qua hẳn rồi. Nga lúc này làm việc bù đầu ngay từ lúc bắt đầu mở cửa, có khi quá 7 giờ tối mà khách vẫn còn ngồi đợi. Nhu cầu người ta không bao giờ dừng lại, cho nên sức sản xuất cũng cứ phải tăng theo, gây nên những ưu tư thường xuyên về nghề nghiệp. Huống chi thống kê ở Bắc Mỹ cho biết bác sĩ là một trong những ngành chịu nhiều stress hơn cả. Nga đổi tính lúc nào không hay, đi làm về nàng hay gắt gỏng cau có vì mệt mỏi. Nhìn đồ đạc bừa bãi chưa kịp dọn, Nga nhíu mày gắt lên.
Anh chẳng ngăn nắp tí nào cả, để con bày đậy đồ chơi, đây ra nhà, rồi ai dọn đây?
Và nàng soi mói nhìn quanh và tiếp.
Hôm nay anh lại quên hút bụi nữa phải không? Em đã dặn anh là cứ hai ngày là phải hút bụi một lần. Anh coi cái mặt đàn piano kìa, bụi đóng đầy như thế mà anh để yên được.
Hoặc khi ngồi vào bàn ăn, múc thử một muỗng canh, Nga cũng cằn nhằn.
Em đã dặn anh bao nhiêu lần là tôm khô phải xay ra rồi mới nấu canh. Để nguyên cả con tôm như thế này, nước canh làm sao mà ngọt được?
Những trách cứ thường xuyên ấy dĩ nhiên làm Bảo rất tủi thân, nhưng Bảo cố gắng nuốt vào lòng, không để lộ phản ứng. Chàng thương vợ vất vả, và vì vậy chàng cảm thông nỗi bực dọc của vợ. Tuy vậy, cũng có một lần chàng quên giặt quần áo cho Nga, khiến nàng nặng lời một cách quá đáng, làm Bảo chịu không nổi, phải vùng dậy phản kháng. Chàng nói, anh là chồng của em chứ có phải đứa ở đâu. Và cùng với câu nói ấy, chàng thấy hối hận, vì hồi mới qua, chàng đã không lo cho mình, cứ cắm đầu đi làm hai job để nuôi vợ, học lại. Ở Việt Nam, chàng là một trong những giám đốc ngân hàng trẻ tuổi nhất, xuất thân từ một gia đình thế lực. Chàng cưới Nga khi nàng chưa tốt nghiệp. Qua đây, bằng cấp của chàng không dùng được, mà dù có học lại thì so với nghề của Nga vẫn chẳng thấm vào đâu, xét về mặt lợi tức. Chàng cũng biết mình ở nhà trông con cho vợ và lo việc nội trợ là hợp lý, nhưng lâu lâu vẫn tức anh ách vì có cảm tưởng bị vợ lấn át, dù thực sự Nga không hề chủ ý. Tiệc tùng đình đám trong thành phố, Bảo tránh tối đa, bất đắc dĩ lắm mới tham dự. Ngày mới khai trương phòng mạch, ai mời họp mặt, chàng và Nga cũng nhận lời ngay vì cần thiên hạ biết đến mình. Bây giờ bệnh nhân đã quá đông, lắm hôm đẩy ra không hết. Cần gì phải quảng cáo nữa. Chàng buồn lòng vì thiên hạ đôi khi có người thiếu tế nhị trong việc xưng hô, làm chàng nhiều phen lúng túng. Một bệnh nhân của Nga gặp Bảo trong siêu thị, niềm nở chào.
Ủa, ông bác sĩ đi chợ một mình sao? Bà bác sĩ đâu rồi?
Hình như họ tưởng rằng khi họ gọi Bảo là ông bác sĩ, thì chàng sẽ vui lắm. Hoặc hôm khác ở một tiệc cưới, chủ nhà oang oang sướng danh trên micro. Chúng tôi xin giới thiệu ông bà bác sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga. Bảo vừa bực vừa ngượng, người ta vô tình ép chàng phải nương nhờ cái danh vị của vợ, bởi người ta không nỡ bỏ cái danh vị bác sĩ để gọi một cách đơn giản là ông bà Phạm Xuân Bảo, cho chàng cảm thấy đỡ lép phê. Chàng xa dần đám đông, và ngay cả những buổi họp mặt riêng của y giới, chàng cũng kiếm cớ không dự. Thời khóa biểu thường nhật của Bảo bây giờ rảnh rỗi đến độ gần như nhàm chán. Buổi sáng, Nga đi làm, Bảo cho con ăn rồi thay quần áo, đưa đứa bé đi chơi. Có hôm vô công viên, có ngày vào thư viện. Đi chán thì lại mướn phim tập về coi cho qua thì giờ. Chàng định năm tới gửi con vào mẫu giáo, rồi ghi danh học đại cái gì để chính chàng thấy mình bận rộn, bớt đi cái mặc cảm tự ti trong lòng. Trưa hôm ấy, theo lời dặn của vợ, Bảo đưa con đi ăn McDonald's, rồi ghé shopping định mua món quà mừng sinh nhật con gái một người bạn. Không ngờ, vừa tới cửa đã thấy Kim đang lúi húi bên đống quần áo bán sale. Bảo đứng ngây người, trố mắt nhìn. Kim lúc này cắt tóc ngắn, trông phía sau như một gã con trai. Nàng cầm cái sơ mi giơ lên xem và chợt thấy Bảo. Nàng quăng vội cái áo, vui vẻ tiến lại.
Ơ, anh Bảo, đi đâu vậy? Lâu lắm em mới gặp.
Giọng nàng hơi lớn khiến mấy người khách cùng ngoái đầu lại nhìn. Bảo ngượng ngùng kéo nàng ra hẳn ngoài hành lang. Nàng khom người xuống, hỏi chuyện đứa bé ngồi trong xe đẩy.
Mới có mấy tháng mà trông nó khác ghê anh nhỉ?
Bảo đáp nhỏ. Cô cũng khác lắm, suýt nữa anh không nhận ra đấy. Kim gật đầu cười rồi nói luôn một hơi dài.
Đàn bà mà anh, người ta nói đàn bà chỉ cần không gặp mặt 3 tháng là đã thấy đổi khác rồi. Một là đẹp ra, hai là xấu đi, chứ không bao giờ giữ nguyên được. Anh thấy có đúng vậy không? Anh đi mua gì vậy? Để em mua cho. Tội nghiệp không? Ai bảo lấy vợ bác sĩ làm gì? Bác sĩ chỉ lo làm giàu thôi, để hai bố con đi lang thang như thế này.
Bảo phì cười. Tại anh muốn đi lang thang chứ đâu có phải vì bà xã anh bắt đi. Còn cô, lúc này anh nghe nói cô đi học lại phải không?
Em học cái gì? Hôm trước cứ ghi tên rồi lại bỏ ngang.
Nàng cúi xuống bế đứa bé lên và nựng.
Con à, ăn kẹo không? Cô mua kẹo cho nhé. Lớn quá rồi.
Đứa nhỏ khẽ đẩy vai Kim, tỏ ý muốn xuống. Bảo vội đưa tay đón con, và lần này bàn tay gỡ gạc của chàng lại chạm vào ngực nàng một cách dạn dĩ, khiến Kim phải tự hỏi một lần nữa là phải chăng Bảo cố ý. Chàng đặt con vào xe đẩy, cột dây an toàn, rồi mời Kim qua quán nước bên cạnh. Hai người ngồi nói chuyện khá lâu, đứa bé ngoẹo đầu ngủ yên trên xe, chai nước táo rớt xuống sàn gạch lăn vô cầm bảng. Hơn 4 giờ chiều, Bảo mới cáo từ ra về để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa ăn tối cho vợ. Lúc lay hoay trong bếp, Bảo vơ vẩn nhớ đến Kim, có khi mỉm cười một mình vì những câu nói ngộ nghĩnh của nàng. Chàng vốn có cảm tình với Kim lại nhàn rỗi, có thể ngồi tiếp chuyện Kim hàng giờ không biết mệt. Chứ nếu gặp người bận bịu như Nga mà bắt nghe Kim nói thì chắc chắn sẽ kết luận rằng Kim mát nặng. Buổi gặp gỡ tuy chẳng có gì đáng nhớ lắm, thế mà cũng phải mất đến cả tuần lễ mới làm nhạt hẳn cái cảm giác lâng lâng trong lòng Bảo. Và khi chàng vừa tạm quên Kim thì rất tình cờ cơ duyên lại đưa chàng gặp lại. Hôm ấy là thứ sáu, một người bạn ghé nhà uống cà phê rồi chở hai bố con Bảo đi chơi. Chàng tò mò hỏi địa điểm, người bạn nhất định giấu, chỉ mập mờ bảo, ông cứ đi với tôi, vui lắm. Đến một căn nhà gạch thật cũ trong khu vực đông người Việt cư ngụ, chàng bế con theo ông bạn bước vô và ngơ ngác nhìn đám đông, phần lớn là đàn bà, ngồi quanh ba phía tường, chừa khoảng trống ở giữa bằng hai chiếc chiếu. Hóa ra đây là chỗ lên đồng, khói hương nghi ngút. Chàng không ngờ đã sang đến Mỹ mà vẫn có người lên đồng. Vài người quen gật đầu chào Bảo, chàng ngượng ngùng đáp lại dù chẳng nhớ họ là ai. Bỗng nghe có tiếng gọi nhỏ.
Anh Bảo, em ngồi đây nè, bế cháu lại đây.
Bảo chố mắt nhìn sâu vào trong góc và nhận ra Kim đang giơ tay vẫy. Chàng men theo bức vách lại gần và trao đứa con cho Kim. Rồi chàng đứng ngay sau lưng Kim, chăm chú theo dõi các động tác của cô đồng mà có lẽ đã mấy chục năm chàng mới gặp lại. Dĩ nhiên hải ngoại làm gì có cung văn, cho nên người ta phải dùng băng cassette. Nghĩa là không có ban nhạc sống, đành dùng nhạc chết vậy. Bảo đứng sát vào lưng ghế của Kim, chống hai tay lên chỗ dựa để lâu lâu làm bộ vô tình bấu lấy vai nàng. Đứng như thế, Bảo có cái lợi cụ thể là cứ thỉnh thoảng cúi xuống, nhìn sâu vào ngực Kim qua cái cổ áo sơ mi khá rộng của nàng. Chàng đoán Kim có mặt ở đây thường xuyên lắm, bởi nàng thuộc bài bản nho nhỏ hát theo cassette cả một bài về khá dài.
Lạy bà ở trên ngàn, thương con đệ tử trần gian bà về, xá lầm xá lú xá mê, trần gian bà về bất nhã thuyền huê, bà về bất nhã thuyền huê, con công đệ tử ngồi kề hai bên, lạy bà đẹp chín nghìn, trăng còn thu sáng hoa nhìn kém tươi.
Người bạn đứng ở phía bên kia, lâu lâu nháy mắt nhìn Bảo một cách đắc thắng, để bày tỏ niềm tự hào là đã khám phá ra một địa điểm rất lý thú mà ít người biết tới. Thực sự thì với Bảo, khung cảnh này chẳng có gì hấp dẫn lắm, nếu chàng không tình cờ gặp Kim ở đây. Chàng nán lại cũng chỉ vì Kim mà thôi. Chàng cúi xuống, hỏi nhỏ, chắc cô hay tới đây? Kim ngửa cổ đáp một cách hãnh diện.
Vâng, chẳng có buổi lên đồng nào mà không có em, thích lắm anh ạ, để lát nữa phát lộc. Em sẽ lấy cho cháu một cái.
Đứng xem thêm một lúc nữa thì người bạn lách đám đông bước qua và rủ Bảo về. Nhưng Kim ngăn lại.
Về làm gì? Đã phát lộc đâu?
Rồi Kim nhanh miệng bảo người bạn của Bảo.
Anh có cần về thì cứ về trước đi. Lát nữa anh bảo về với em cũng được.
Bảo sợ ông bạn hiểu lầm vội lên tiếng giới thiệu. Quên, đây là cô Kim, hồi đó làm thư ký cho bà xã tôi. Ông bạn gật đầu chào Kim rồi nói, tôi phải đi đón thằng con, sắp đến giờ nó tan học rồi. lát nữa phiền cô chở anh Bảo về giùm tôi được không? Kim đứng dậy gật đầu vui vẻ.
Vâng, ông khỏi lo, em sẽ đưa hai bố con anh Bảo về tận nhà.
Người bạn đi rồi, Bảo hài lòng ở lại bên Kim, nhưng chàng phân vân lắm, bởi chàng biết Kim không có xe. Phương tiện di chuyển quanh năm của nàng từ ngày quen Bảo vẫn là xe bus và subway. Chàng hiểu sao hôm nay nàng lại mạnh dạn đòi đưa Bảo về. Chàng cúi xuống hỏi nhỏ, cô mới mua xe? Kim lắc đầu.
Em mua xe làm gì? Với lại em làm gì có tiền mà mua xe?
Bảo ngạc nhiên, thế cô đưa tôi về bằng gì? Kim cười.
Gọi taxi. Lâu lâu mới đi taxi, cũng vui chứ bộ anh. Dễ gì có dịp anh được ngồi chung taxi với em chứ.
Bạn đi mấy tháng, Bảo không có dịp gặp lại Kim, mặc dù thỉnh thoảng chàng vẫn bất chợt nhớ tới nàng với những dạo dực mãnh liệt, tự nhiên của một người đàn ông. Kim chưa đến 30, tươi mát mời gọi, khác hẳn vợ chàng lúc nào cũng nghiêm nghị đến độ gần như lạnh nhạt. Có đêm Bảo đã mơ thấy Kim, rất chiêm bao hỗn tạp, không thể nhớ lại trọn vẹn khi thức giấc. Nhưng có một điều chắc chắn là chàng đã trông thấy Kim khỏa thân đứng tắm bên bờ sông. Con sông nào thì chàng không biết, mà cũng chẳng cần phải biết. Lúc chàng đưa bàn tay đặt lên ngực Kim, chính là lúc chàng giật mình tỉnh dậy và thấy nao nao nuối tiếc. Chàng nhõm người lên, quay nhìn nét mặt bình thản của Nga, nghe hơi thở đều đặn của nàng và chợt thấy mình là kẻ tội phạm, dù chỉ mới diễn ra trong tiềm thức. Chàng mệt mỏi nằm xuống, thao thức rất lâu mới ngủ lại được. Sáng hôm sau, một ngày giữa tuần, Bảo gửi con cho người hàng xóm để đi đám tang một người quen, vốn là bệnh nhân của Nga, vừa chết vì ung thư gan. Vốn ít thì giờ lại ngược lộ trình, Bảo không ghé nhà quản, chàng từ nhà lái xe ra thẳng nghĩa địa. Khi đến nơi, chàng giật mình, thấy Kim cũng có mặt trong đám thân nhân và bằng hữu thưa thớt ấy. Kim mặc toàn đồ đen, thoáng trông như một quá phụ trầm tư, nhưng nét mặt và ánh mắt vẫn tươi tỉnh như thường lệ. Nàng lách đám đông tiến lại gặp Bảo. Toàn lên tiếng thì Bảo buột miệng nói trước. Cô này linh thật, đêm qua anh vừa ngủ mơ thấy cô đấy. Kim tròn mắt.
Chết nhá, nằm bên cạnh vợ mà dám mơ thấy em, như vậy chắc chắn anh phải có tình ý gì rồi đó. Nè, thú thật đi, không em mách chị Nga cho coi.
Bảo mỉm cười không đáp. Chàng đưa mắt trông ra cổng, theo dõi đoàn xe đủ loại gắn bảng funeral nối đuôi nhau lăn bánh vào, đậu dọc theo con đường đất. Thiên Hạ bước xuống, lặng lẽ kéo tới vị trí an táng. Quan tài đặt trên miệng huyệt, tiếng khóc nho nhỏ lâu lâu nấc lên rồi im bặt, nhường cho những bài điếu văn ngắn ngủi của họ hàng quyến thuộc. Giữa khung cảnh nghiêm và buồn này, Bảo thấy việc tán tỉnh giữa chàng và Kim không đúng chỗ, nên vội kéo tay Kim tiến lại, nhập vào đám đông. Chàng khoanh tay cúi đầu, đôi mắt thảm sầu nhìn mấy ngọn nến lung linh cắm quanh nắp hòm, làm như đang chân thành phân yêu cùng tang quyến, mà kỳ thực trong lòng chỉ nghĩ tới Kim, nôn nao mường tượng đến những khát vọng thân xác mà chàng tin chắc sẽ đạt được nếu chàng ngỏ ý. Chắc chắn anh phải có tình ý gì. Câu nói bạo dạn bất ngờ của Kim lúc nãy làm chàng choáng váng. Giả như ở chỗ khác, lúc khác, chàng đâu có dại khờ mà không tiến xa hơn. Chàng liếc mắt sang bên cạnh, thấy Kim đang sụt sùi khóc, tay trái cầm mảnh giấy Kleenex lâu lâu đưa lên thấm nước mắt. Nàng thật là người đa cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc cười như một diễn viên chuyên nghiệp. Quả nhiên Kim ngừng khóc và hỏi Bảo bằng một giọng giáo hoành.
Ai giữ con cho anh mà anh đi một mình?
Bảo đáp, anh gửi bên hàng xóm. Thế ông Trương là gì của cô? Bà con hả?
Không, ở chung building thôi. Em thiếu ông ấy 50 đồng, chưa kịp trả thì ông ấy đã chết. Em phải đi đưa ma để trừ nợ.
Bảo cố giữ nét trang nghiêm, dù chàng và Kim đứng ở hàng cuối cùng, không ai nhìn thấy. Quanh chàng toàn những khuôn mặt giàu dĩ đăm chiêu, có thể mọi người đang suy nghĩ về cái quy luật sinh ký tử quy của nhân loại, cũng có thể họ chẳng nghĩ gì cả, nhưng phải đóng trọn vai kịch buồn thương cho đúng thủ tục. Bảo miên man nhớ đến câu chuyện ngày xưa, vua thiếu đế nhà Hán bị triều đình ép phải thoái vị, chỉ vì lúc vua cha chết, ông ta khóc ít quá, chứng tỏ là người không có hiếu thảo. Có những điều ai cũng biết là giả dối, nhưng vẫn phải làm, vì xã hội đòi hỏi như vậy. Thiếu gì những nàng dâu lăn lộn gào thét, vỗ bồm bộp vào quan tài của mẹ chồng và đòi lao xuống huyệt để chết theo, mặc dù thật sự trong lòng cực kỳ hớn hở vì vừa thoát ách thống trị. Bất giác, Bảo mỉm cười và cúi xuống. Đám tang hôm nay không ngờ lại là cơ may để chàng gặp Kim, cho nên ai khóc mặc ai, chỉ riêng chàng lâng lâng vui sướng. Chàng vẫn có lúc hối tiếc thời niên thiếu của mình trôi qua quá nhanh, chưa thực sự sống những giờ phút hồn nhiên của tình yêu ban đầu với những đùa giỡn thoải mái như Kim. Tuổi trẻ của chàng tiêu phí hết trong nhà trường, lấy xong mảnh bằng, về nước là cưới vợ, mà vợ chàng, dù không phải là Nga, thì cũng vẫn phải là một phụ nữ có học hoặc con nhà giàu, bởi gia đình Bảo đứng trong giai tầng cao nhất của xã hội miền Nam lúc bấy giờ. 20 mấy tuổi, Bảo đã là một ông lớn, khệnh khạng già trước tuổi, còn Nga sắp tốt nghiệp bác sĩ. Cả hai khép mình trong những khuôn khổ giao tế cứng ngắc, quan trên trông xuống, người ta trông vào, bây giờ nhìn lại mới thấy vô lý. Gặp Kim, Bảo nhìn ra ngay là đáng lẽ chàng cần một người yêu như Kim, tuy ngỗ nghịch và đôi khi đồng bóng, nhưng cuộc đời rõ ràng sẽ vui hơn, đỡ phải đóng khung hơn. Chàng ghé tai Kim thì thầm. Cô nợ ông ấy có 50 đồng, khóc như vậy đủ rồi, đừng khóc thêm nữa. Kim liếc mắt cười và nói.
Lát nữa anh cho em về với nhé.
Bảo vừa gật đầu thì phía trước bỗng òa lên nhiều tiếng khóc. Chàng cần nhìn, chàng cũng biết mọi thủ tục đã xong, đến lúc phải hạ huyệt. Từng nắm đất, từng cánh hoa ném xuống. Người dưới mộ có linh thiêng chắc hẳn phải biết rõ rằng một điều trong số mấy chục người tiễn đưa hôm nay, chỉ có Bảo và Kim là vui hơn cả. Đưa Kim về đến trước binh đinh, Bảo ngồi chần chừ trong xe rất lâu, muốn lên phòng của nàng theo lời nàng níu kéo, nhưng cố gắng chống cưỡng lại ý muốn đó. Chỉ vì trong cao ốc có khá đông đồng hương mà hầu như ai cũng biết vợ chồng Bảo. Đi công khai với Kim thì không sao, bởi Kim có thời làm thư ký cho Nga, chẳng ai ngờ vật chàng có tả ý. Nhưng một mình chui vào apartment của nàng thì khó tránh được nghi vấn của thiên hạ. Cộng đồng người Việt quây quần chặt chẽ, tin đồn bao giờ cũng lan truyền rất nhanh. Huống chi số lượng bác sĩ mở phòng mạch tư trong cả thành phố còn rất hiếm hoi. Hầu như không ai không biết vợ chồng Bảo. Những người như chàng tất nhiên phải cẩn trọng tối đa để tránh mọi tai tiếng. Kim dục 2-3 lần mà Bảo vẫn không nhúc nhích, nàng gắt nhẹ.
Bây giờ có lên chơi với em hay không thì nói nào. Ngồi như phỗng đá ở đây làm gì?
Bảo trả lời nước đôi. Anh muốn lên lắm chứ, nhưng mà gửi cháu bé bên hàng xóm lâu quá sợ họ không bằng lòng.
Đằng nào cũng lỡ rồi. Vào uống với em ly nước rồi về với vợ.
Kim đẩy cửa bước ra. Đứng một lúc vẫn không thấy Bảo nhúc nhích. Nàng lại chui vào và kêu lên.
Hay, anh có lên đây không nào?
Bảo thú thật. Anh sợ gặp người quen. Kim thở mạnh nhìn Bảo thông cảm. Câu nói của Bảo xác nhận một lần nữa chàng có tình ý với Kim, bởi nếu không, chẳng có gì chàng phải ngần ngại khi ghé thăm một người đồng hương. Kim dịu dàng nói.
Giờ này đâu có ai ở nhà, họ đi làm hết rồi. Nhưng mà anh ngại thì thôi, anh đi về đi. Tối nay đừng có ngủ mơ thấy em nữa nhé.
Nghe câu nói đầy ân tình, Bảo muốn nhòi người ôm choàng lấy Kim, mà chàng tin rằng Kim sẽ không phản đối. Nhưng Bảo cố phấn đấu dằn lại. Ngẫm nghĩ một lúc, Bảo hỏi. Em ở tầng thứ mấy? Lần đầu tiên Bảo gọi Kim bằng em, rất thân ái, mà chính chàng không để ý. Kim đáp.
Ngay lầu 2, đi bộ cũng được, khỏi cần dùng thang máy.
Bảo lại ngồi yên, những ngón tay ưu tư vỗ nhịp nhẹ nhẹ trên vô lăng. Kim hiểu ý.
Anh vòng xe lại đầu nhà, mình đi vô lối cửa hông. Phòng em ở ngay cửa, không ai nhìn thấy đâu, nhất là giờ này. Khiếp, sợ gì mà sợ.
Ánh mắt của Kim nhìn Bảo khác lạ lắm. Rõ ràng biểu lộ những tính toán mờ ám đồng lõa với Bảo. Chàng gật đầu và mở máy xe, làm theo lời Kim chỉ dẫn. Hai người lấm lét nhìn trước trông sau, rồi kéo nhau chạy tọt vào phòng. Kim lắc đầu cười, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bảo và nói.
Anh ngồi nghỉ một chút đi, làm gì mà sợ xanh mặt vậy? Chờ em một tí, em đi thay bộ đồ đưa ma này đã. Mùa hè mặc đồ đen nóng quá. Nè, mà nhớ ngồi im, nghĩ gì thì nghĩ tới em, đừng có nghĩ tới vợ đấy nhé.
Nàng mở tủ áo rồi đi vào phòng tắm. Bảo ngồi lại trên chiếc sofa bọc nhung màu xanh đậm, đưa mắt nhìn quanh khắp nhà. Một mình Kim ở đây thì vừa vặn, cái studio dành cho người độc thân, không có buồng ngủ riêng, một góc là nhà bếp, đối diện là nơi tiếp khách. Ban đêm kéo sofa ra thành giường. Bảo nghe đồn có thời Kim sống với một thanh niên Mỹ, con trai của người bảo trợ. Nhưng Bảo chưa bao giờ tò mò hỏi thêm chi tiết, mà hỏi để làm gì khi chàng đã yên bề ra thất. Chuyện vụng trộm hôm nay xảy đến tình cờ ngoài dự tính của Bảo, và dĩ nhiên chàng cũng chỉ coi đó như một cuộc chơi ngắn hạn mà thôi. Chàng nghĩ có lẽ vì Kim đã từng ở với người ngoại quốc, cho nên cách cư xử của nàng tự nhiên hơn, bạo dạn hơn. Chàng đứng dậy tiến lại cửa sổ, nhìn thoáng bãi đậu xe phía sau, rồi với tay hạ tấm màn che xuống. Nghe tiếng cửa mở lạch cạch phía sau, Bảo giật mình quay lại, thấy Kim từ phòng tắm bước ra. Nàng đã thay áo thun trắng và cái jean màu xanh đậm phủ dài xuống gần mắt cá chân, giống như đồng phục của một trường đạo. Nàng bước lại bên sofa và kêu Bảo tới ngồi bên cạnh. Nét mặt Bảo vẫn còn lo âu lắm.
Đàn ông gì mà nhát quá vậy? Đã nhát mà lại còn thích ăn vụng.
Nàng nhớ lại mấy lần Bảo đón đứa con từ tay nàng, cố tình cọ sát bàn tay vào ngực nàng. Kim nhích lại gần hơn, chạm vào người Bảo. Bảo dạo dực ham muốn, nhưng mặt vẫn tái nhợt và ánh mắt toát ra vẻ lo âu bất ổn. Chàng nhớ lại hôm về chung taxi với Kim, chàng đã ngồi nép sát vào người Kim, thậm chí đặt hẳn một bàn tay lên đùi nàng mà nàng vẫn để yên, khiến Bảo vững tin là mình có thể tiến rất xa một cách an toàn. Chỉ tiếc là hôm ấy, quãng đường ngắn ngủi quá, hai người lại vướng đứa bé, thành ra Bảo chưa gỡ gạc được gì. Bây giờ chàng ngồi đây một mình trong căn phòng khép kín, cơ hội ngàn năm không nên bỏ lỡ. Tuy tự dặn mình như thế, nhưng chàng là gã ăn trộm tập sự, ra quân lần đầu, không thể không hồi hộp. Chàng ngồi yên như pho tượng bên cạnh Kim, một lúc sau mới hỏi một câu hết sức thừa thãi. Em ở đây một mình. Kim phì cười.
Anh hỏi kỳ thật, chứ mấy mình nữa, nếu không ở một mình, làm sao mà em dám dẫn anh về đây?
Nàng nhìn Bảo thấy tội nghiệp vì nàng nhìn thấu tâm trạng bối rối của chàng. Cho nên nàng cầm bàn tay lạnh toát của Bảo và tinh nghịch hỏi.
Này, anh trứng gió hay sao mà run lập cập như thế này? Đàn ông gì mà nhát vậy? Hay là em đi cạo gió cho anh nhé?
Bảo gượng cười, miệng đắng chát, không biết trả lời thế nào. Kim hạ giọng nói nhỏ hơn, chủ động nhập đề.
Anh Bảo này, em biết anh thích đặt tay lên ngực em lắm. Bữa nay em cho anh.
Vừa nói, nàng vừa đưa bàn tay Bảo lên, áp vào ngực mình. Qua lớp vải thun mỏng, cảm giác đê mê của da thịt chuyển lan rất nhanh, làm Bảo cực kỳ ngây ngất, và chỉ trong khoảnh khắc, chàng quên hết tất cả mọi lo âu, quàng tay ôm ghì lấy Kim, rồi đẩy nàng nằm ngửa trên sofa. Sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt nhưng ngắn ngủi, Bảo bật dậy, mặc vội quần áo và giã từ. Lấy vợ mười mấy năm nay, chàng chưa bao giờ đi ngang về tắt, cho nên cảm thấy hết sức lo lắng. Đã thế, lúc ra bãi đậu xe ở hông Binh Đinh, đang loay hoay mở cửa, thì có gã thanh niên gọi tên chàng và chạy lại hỏi chuyện. Chàng không nhớ ra ai, chỉ lờ mờ đoán là một bệnh nhân của Nga gặp chàng trong những ngày đầu khi phòng mạch mới mở. Người đó hỏi, ủa anh Bảo, anh tìm ai ở bên Đinh này vậy? Ở đây đông người Việt lắm, nhưng mà em quen hết trơn, vì em là dân kỳ cựu mà. Anh kiếm ai? À, chị Kim hồi đó làm thư ký cho anh cũng ở đây này, phòng 207, phải anh kiếm chị Kim không? Những câu hỏi dồn dập dù chỉ là vô tình, nhưng cũng làm Bảo bối rối vì có cảm tưởng người ta soi mói từng bước chân của chàng. Chàng ú ớ trả lời cho xong chuyện rồi chui vào xe, phóng đi như có người đuổi. Đến nhà, chàng vội chạy sang bên hàng xóm đón con, luôn miệng miệng nói sorry vì đã quá giờ hẹn đến hơn 2 tiếng. Bế con về, chàng lại nhận được điện thoại của Nga từ phòng mạch, nặng lời cật vấn bởi chính ông hàng xóm đã phun ra tìm Bảo.
Anh kỳ thật, không làm một việc gì cả, chỉ có coi con thôi mà cũng không nên thân.
Giọng Nga gay gắt cay độc, nhưng Bảo im lặng chịu đựng bởi tội chàng quá lớn. Chàng thay tã, rửa cho con, bắt nó ăn cereal, rồi dọn nhà và chuẩn bị bữa cơm chiều. Đứa bé ăn xong, Bảo ra phòng khách ngồi phịch xuống sofa, mắt mở trừng trừng nhìn qua cửa sổ. Đầu óc chàng quay cuồng hỗn độn, hình ảnh gã thanh niên bất ngờ gặp chàng ở sân nhà phim, ám ảnh mãnh liệt làm chàng áy náy không yên. Gã là bệnh nhân của Nga, thì sớm muộn cũng có ngày gã vui miệng kể với Nga là Bảo đã đến đây. Chuyện ấy lỡ, rồi thì đành vậy, nhưng vấn đề quan trọng là Bảo phải dứt khoát, không thể trở lại với Kim lần thứ hai, phải thuyết phục nàng để đôi bên cùng cắt đứt. Suy nghĩ một lúc, Bảo uể oải bước vào bếp, đứng làm cơm cứ lâu lâu, chàng lại thừa người ưu tư, tay cầm con dao không nhớ mình đang định làm gì. Đứa bé ngồi chơi ngoài phòng khách, ea nói chuyện với con búp bê, lâu lâu cất tiếng gọi Bảo, mà chàng đãng trí đến độ không nghe thấy. Chàng nhớ tha thiết hình ảnh của Kim lúc nàng nằm ngửa trên sofa, đẹp như một bức tượng khỏa thân bày ra trước mắt. Nỗi dạo dực chưa kịp tan đi, thì ngay sau đó chàng lại hình dung ra nét mặt nghiêm khắc và tàn bạo của Nga nếu chẳng may mai kia nàng khám phá ra chuyện tày trời này. Bảo buông con dao, bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi, mặt ưu tư. Trò đùa này phải chấm dứt, nhất định phải chấm dứt, bởi sớm muộn gì rồi cũng có người biết. Vợ chồng chàng là những nhân vật tai mắt trong cộng đồng, không thể để xảy ra chuyện tai tiếng được. Chàng nắm tay, đấm mạnh xuống mặt bàn để tỏ dấu hiệu dứt khoát, rồi đứng dậy, vào bếp, nấu tiếp. Sáng hôm sau, Nga vừa ra phòng mạch thì Kim phun sang nhà Bảo. Chính Bảo cũng đang định gọi cho nàng, bởi đêm qua Bảo đã trằn trọc đến gần sáng, day dứt phấn đấu để đưa đến kết luận là không thể liên lạc với Kim được nữa. Canh bạc này lớn quá, không đủ can đảm rút chân ra thì có thể sẽ phải trả một giá rất đắt. Chàng vừa nói hello thì nghe giọng đùa cợt của Kim.
Tối hôm qua có nằm mơ thấy em không?
Bảo im lặng vài giây rồi nghiêm trang trình bày hết những suy nghĩ của mình. Gặp em anh hết sức xúc động. Gần em có một lần, nhớ em mãi mãi. Nhưng tiếc là anh đã có gia đình. Anh xin lỗi em. Mình nên cắt đứt để khỏi làm lụy đến người khác. Và nhất là để bảo vệ uy tín và tương lai của em. Mai kia em sẽ phải lấy chồng chứ. Không lẽ cứ sống như thế này mãi. Anh xin em quên câu chuyện xảy ra hôm qua, gạt anh ra khỏi trí nhớ của em. Anh rất là hối hận. Anh xin lỗi em một lần nữa. Những lời trần tình của Bảo như một thau nước bất ngờ hắt mạnh vào mặt Kim, làm nàng lặng người không phản ứng kịp. Thằng đàn ông mất dạy này chỉ muốn lợi dụng nàng trong khoảnh khắc rồi buông rơi. Không thể đơn giản như thế được. Nó sẽ phải đền tội. Kim sẽ tìm cách báo cho Nga biết Bảo đã ngoại tình, để vợ chồng cắn xé nhau. Tạm thời thì nàng chưa nghĩ ra độc kế gì, cho nên cố lấy giọng bình thản chia sẻ với Bảo.
Anh tính vậy cũng phải. Từ nay em sẽ không liên lạc với anh nữa.
Bảo buông điện thoại thở mạnh, lòng chàng xao xuyến hỗn độn, vừa vui mừng vừa hối tiếc. Chàng đoán không sai, Kim đã quá quen với những cuộc tình ngắn hạn, những gặp gỡ qua đường trong chốc lát, rồi chia tay không vướng bận. Chàng chỉ mong có thế, chuyện hôm qua như một giấc mơ, đến rồi đi ngay, dù mãi mãi sẽ còn là một kỷ niệm đẹp trong đời. Chàng biết mình sẽ buồn, nhưng thời gian chắc chắn sẽ làm nhạt phai. Từ nay, chàng sẽ trở lại cuộc sống bình thường, ngày ngày an phận, giữ con cho vợ đi kiếm tiền. Hai tuần lễ trôi qua, hai tuần lễ Bảo chập chờn nung nấu hình ảnh nồng nàn của Kim trong tim, nhưng chàng cố quên cuộc phiêu lưu nguy hiểm ấy để đề phòng sóng gió. Chàng ở lì tại nhà, mặc cảm tội lỗi thúc đẩy chàng đoái công chuộc tội, ân cần săn sóc Nga hơn và tỏ ra rất mềm mỏng, ngay cả những lúc vợ chàng gay gắt một cách vô lý. Bên cạnh vợ, chàng vẫn tha thiết nhớ đến Kim, từng cử chỉ, từng lời nói, cho đến cách trang phục và dáng điệu trẻ trung của Kim. Nhiều lần day dứt nỗi nhớ, chàng đã ngồi bên bàn điện thoại, toan gọi cho Kim để được nghe giọng nói của nàng, nhưng chẳng dằn lại được vì đã quyết tâm chấm dứt cuộc mạo hiểm không chính đáng đó. Nào ngờ hôm nay Kim lững thững xuất hiện ngay tại nhà Bảo, một điều tối kỵ vượt mọi dự đoán của chàng. Lúc nằm với nhau, Bảo đã dặn dò rất kỹ là Kim nên tránh liên lạc với Bảo, dù chỉ bằng điện thoại. Suốt hai tuần, Kim đã làm theo lời chàng, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Giờ nàng bỗng phá lệ, đích thân tìm đến như một tiếng sét thình lình, làm Bảo choáng váng. Bảo nói, hôm trước em đã đồng ý với anh là mình không gặp nhau nữa, em còn tìm anh làm gì? Có gì thì phone cho anh được rồi, tại sao lại đến tận đây? Kim ngồi trên sofa, chân bắt chéo, dáng điệu tự tin thoải mái, nàng lườm Bảo.
Chưa gì anh đã đuổi, em có chuyện cần nói.
Bảo ngắt lời, nói gì nữa, hôm nọ đã nói hết rồi, em cũng bằng lòng chấm dứt mọi liên lạc với anh, chứ đâu phải là anh ép buộc em. Kim nghiêm nghị đáp.
Hôm đó nghe anh nói, em quyết định như vậy, nhưng bây giờ em đổi ý, em nhớ anh lắm. Xa anh em chịu không được.
Bảo khổ sở đứng nhìn Kim. Chàng hiểu tâm trạng của Kim, bởi chính chàng cũng nặng trĩu nhớ nhung, phải phấn đấu giằng co một cách khủng khiếp giữa lương tri và tình cảm, mới đủ can đảm chấm dứt mọi liên lạc với Kim hai tuần lễ vừa qua. Chàng tiến lại cảm động quỳ xuống thảm ngay bên cạnh Kim, toàn yếu lòng đặt tay lên đùi nàng, nhưng lại kịp thời đứng dậy, lùi ra xa một chút và nói, anh thấy không thể tiếp tục như thế này được, em hiểu cho anh. Xa em, chưa chắc em và anh ai đã buồn hơn ai, nhưng làm thế nào được bây giờ? Thôi em về đi. Kim lắc đầu.
Không, em không về. Đâu phải tự nhiên em đến đây, có chuyện cần em mới phải gặp anh, chiều gì mà anh đã đuổi.
Bảo thở dài. Được gì thì em nói đi. Kim yên lặng một lát và nghiêm nghị bảo.
Thật tình thì em cũng chẳng muốn gặp anh làm gì nữa đâu. Em trả lại anh cho vợ anh. Em không muốn phá hạnh phúc gia đình của anh. Nhưng hôm nay em phải gặp anh để báo cho anh biết là... em đã có bầu.
Bảo lặng người mở to mắt nhìn Kim rồi lao tới ngồi phịch xuống bên cạnh, hỏi một câu ngớ ngẩn. Thật không? Rồi chàng cố trấn tĩnh để đặt ra hàng loạt câu hỏi trong trí. Không lẽ chỉ nằm với nhau một lần mà Kim có thai? Đã chắc gì là con của chàng? Bởi Kim vốn sống nhở nhơ, gần như buông thả. Nhưng dù không phải là con của Bảo, mà Kim cứ nhất định đến ăn vạ thì chàng cũng đành chịu. Chứ cãi thế nào được, bởi quả thực, chàng có gian díu. Càng nghĩ đến Nga, đầu óc chàng rối bời không biết tính sao. Bên tai chàng, giọng Kim gay gắt nhấn mạnh.
Bộ em nói xạo với anh sao? Em mới đi khám bác sĩ về đây. Nè, vợ anh khám chứ ai? Anh tính chạy làng phải không? Trở mặt nhanh thật.
Bảo thở dài não nuột, chàng ngước nhìn đồng hồ trên tường và bảo Kim bằng giọng đầy nước mắt. Thôi được rồi, em về đi, sáng mai anh sẽ qua nói chuyện với em.
Ngày mai mấy giờ?
11 giờ. Nga ra phòng mạch là anh qua em liền. Chàng đứng dậy tỏ vẻ thúc giục, nhưng Kim vẫn ngồi lì tại chỗ, đùng đỉnh mở bóp lấy kẹo cao su ra nhai, rồi đột ngột hỏi.
Giả như anh như dị chị Nga bây giờ, chắc cũng được chia khá nhiều tiền đấy nhỉ. Hay là đi về ly dị vợ đi, sống với em vui hơn, anh ở với em chắc là hợp hơn chị Nga, đúng không?
Phải đấy, ly dị thì vừa có tiền mà vừa lấy được vợ mới.
Bảo khổ sở nhắc lại. Không phải là lúc nói đùa, em về đi, ngày mai anh sẽ sang nói chuyện.
Em có nói đùa với anh đâu, làm gì mà cuống lên như vậy. Mới có hơn 5 giờ, 2 tiếng nữa mới đóng cửa phòng mạch kia mà.
Nói thế nhưng nàng lại đứng dậy ngay, mỉm cười lững thững cầm bóp bước ra. Tới cửa, nàng đứng lại và hỏi.
Cháu đâu?
Bảo sốt ruột đáp, nó đang ngủ.
Anh à, mai nhớ qua em nha, em chờ đó. Bế con bé qua chơi cũng được, em cũng nhớ nó lắm. Báo tin vui cho anh mà chẳng mừng tí nào cả. Chán quá. Thôi em về đây. Mai mà anh không qua, em sẽ lại phone cho phòng mạch báo tin cho bà xã anh biết đấy. Ừ, hay là thế này nhá. Nếu anh không muốn ly dị bà Nga thì vì anh tiếc của chứ gì. Kể ra, bỏ bà ấy cũng ổn thật. Mấy trăm ngàn một năm, đào đâu mà ra. Em mà là anh á hả, em cũng không ly dị. Chả dại, anh không ly dị cũng được. Chờ em sinh đẻ xong, mẹ tròn con vuông rồi thì em sẽ bảo chị Nga đến mang con anh về nhà nuôi, chị nuôi giùm em cũng được mà. Ở với anh may ra, nó còn có được đồng ra đồng vào, chứ em nuôi thì chỉ có tiền welfare thôi.
Giọng Kim tỉnh táo như đang kể một câu chuyện vui không dính dáng gì đến tương lai của nàng. Bảo thấy đắng chát trong cổ, không nói được gì nữa. Chàng mở cửa, thò đầu ra quan sát, rồi mới tránh lối để Kim bước ra. Chàng nhìn theo Kim thanh thản bước những bước tung tăng dọc theo con đường đang mùa hoa nở rộ. Gió hiu hiu thổi nhẹ mái tóc của nàng sang một bên và làm cái váy mỏng màu xanh đậm dính sát vào da thịt. Bảo liên tiếp thở dài hối hận. Hôn 3 năm, dài 1 giờ, câu tục ngữ ấy ngàn xưa vốn chỉ dành riêng cho con gái, bây giờ lại áp dụng ngay cho cả Bảo. Chàng hình dung trước viễn ảnh cực kỳ rối ren sẽ đến với mình nếu vụ này không giải quyết ổn thỏa. Mà giải quyết cách nào bây giờ? Con đường duy nhất là khuyên Kim phá thai khi chưa ai biết. Đứng ở cửa, Kim quay lại nói với Bảo.
Anh Bảo, hôm anh nằm với em có thu băng vào máy cassette hết rồi đấy. Ngày mai mà anh không qua gặp em sẽ gửi cuốn băng này cho bà xã của anh.
Dứt lời, nàng bước xuống thềm, đi bộ lại trạm xe bus. Bảo trở lại bếp, nhặt rau muống ngâm vào bồn nước. Lo xong cho đứa con, Bảo bế con ra phòng khách, lấy đồ chơi cho nó, rồi lại quay vào bếp. Chàng mất bình tĩnh đến độ quên cắm nồi cơm điện và con dao băm tỏi mấy lần chém cả vào ngón tay của chàng. Bữa cơm chiều diễn ra như thường lệ. Nga khen Bảo xào rau muống ngon hơn mọi khi. Chàng cười bảo có lẽ tại lần này anh cho nhiều tỏi. Tuy thế chàng nuốt không trôi chén cơm đầu tiên, vị giác dường như đã biến mất. Chàng cố trấn tĩnh, giữ nét mặt bình thản để Nga khỏi thắc mắc. Ăn gần xong bữa cơm, Nga mới sực nhớ ra, vui vẻ kể.
Anh ơi, con nhỏ Kim trốn đâu cả mấy tháng nay, bữa nay tự dưng đến phòng mạch.
Bảo giật thót người, dương mắt hỏi. Bệnh thật gì mà nó đến gặp em? Nga lắc đầu.
Bệnh gì đâu, nó bảo đi ngang ghé chơi thôi. Cứ dặn đi dặn lại mãi là gửi lời thăm anh, nó tặng em cuốn băng cassette.
Nhớ lại lời hăm dọa của Kim, Bảo tái mặt hỏi. Băng cassette gì? Nga hững hờ đáp.
Chả biết, băng nhạc gì đó, nghe nói là của người bạn nó mới thực hiện.
Bảo hồi hộp hỏi thêm. Thế em đã nghe thử chưa? Nga lắc đầu.
Em có thì giờ đâu mà nghe.
Bảo đứng dậy, làm bộ lại tủ lạnh lấy thêm nước đá, rồi chàng rẽ vào phòng ngủ, lục ví của Nga, tìm cuộn băng cassette mà vợ chàng vừa nhắc tới. Chàng thở phào vì đó chỉ là một băng nhạc. Tuy vậy chàng vẫn cẩn thận nhét vào túi quần, vì biết đâu Kim chẳng dùng cuốn băng ấy để thâu hết những lời đối thoại của chàng với Kim hôm hai người nằm bên nhau. Trong khoảnh khắc, chàng thấy hối hận vô tả, chỉ vì một phút yếu lòng vụng trộm để giờ này day dứt khôn nguôi. Chàng bước ra quay vào bếp bưng ly nước đá lại bàn và điềm tĩnh ngồi xuống. Nga lại nói.
Anh nè, con Kim nó bảo hôm đi đám ma ông Trương nó gặp anh. Thế mà em chẳng nghe anh nói gì cả.
Bảo bưng ly nước uống một hớp lớn để khỏi phải trả lời ngay. Chẳng quên sao được cái kỷ niệm lần đầu nằm với Kim sau khi ở nghĩa địa về, cái kỷ niệm đang làm chàng nhức nhối. Vì chỉ một lần gần gũi mà Kim đã có bầu, chàng cầm đũa lên cúi đầu vừa ăn vừa hững hờ nói. Ừ, anh quên kể với em. Hôm đám tang ông Trương anh đến sau, thấy cô ấy đã có mặt ở đó lâu rồi. Hạ huyệt xong thì anh về ngay, vì hôm ấy gửi con bên bà Suzy có 2 tiếng đồng hồ thôi. Nga bình phẩm.
Con nhỏ Kim lúc này non đẹp ra, mặt mũi yêu đời lắm, chắc là lại mới có kết.
Bảo cũng nhận ra như vậy, nhưng chàng không muốn nhắc thêm về Kim. Chàng đổi đề tài hỏi vợ vài câu vớ vẩn, rồi đứng dậy, thu dọn chén bát. Sáng hôm sau, Nga vừa đi làm, bảo cho con ăn để chuẩn bị sang gặp Kim, thì có tiếng phone reo. Chàng nhấc lên nghe, thì hóa ra là Kim. Giọng nàng rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng hỏi.
Anh sắp qua em chưa?
Bảo đáp. Độ 10 phút nữa, anh đang cho cháu ăn sáng. Chờ anh một chút, anh qua ngay. Kim nói.
Em cho anh 1 tiếng đồng hồ nữa. Anh mà không qua là em đi qua gặp bà xã của anh đấy.
Bảo khổ sở ngắt lời. Em đừng có ra phòng mạch gặp vợ anh nữa. Em ăn nói lung tung lắm. Rồi vợ anh nghi thì sao? Kim cãi.
Bộ anh tưởng em thích gặp vợ anh lắm sao? Có việc em mới phải ra gặp chứ. Tự dưng em đến đó làm cái gì? Em báo cho anh biết nha. Nếu mà anh trở mặt, em sẽ ra em kể hết. Không phải chỉ kể cho một mình vợ anh nghe đâu, mà kể cả cho bệnh nhân cùng nghe nữa. Cho bà xã anh nổi điên lên, đóng cửa phòng mạch luôn. Đàn ông các anh tàn nhẫn lắm. Đâu có nghĩ gì đến nỗi khổ của người đàn bà. Bây giờ em mang thai 9 tháng 10 ngày, chồng thì không có, xấu hổ biết chừng nào. Anh có hiểu không?
Hay là phá thai đi. Kim gắt lên.
Anh, em không thể nào tưởng tượng được. Em không thể nào làm việc cắt đứt như vậy được.
Bảo lại thở dài não nuột, lòng cực kỳ hối hận. Nếu tình trạng này kéo dài lâu, chắc chắn chàng sẽ bị heart attack mà chết, hoặc ít ra cũng lết bao tử vì lo âu. Chàng run run bảo Kim. Thôi, để anh qua nói chuyện với em, anh qua ngay bây giờ. Chàng gác máy và bế con sang gửi nhà hàng xóm, rồi chàng lên xe phóng như bay qua nhà Kim. Bước vào bên Linh, bảo không thập thò như lần trước nữa. Chàng cầm sâu chìa khóa đi thẳng vào cổng chính, nói đúng ra tình hình đang quá khẩn trương, không cho phép chàng đắn đo giữ gìn, mà phải giải quyết ngay vấn đề rắc rối hiện tại là xúi Kim đi phá thai. Đứng chờ thang máy, bảo lại gặp một người quen. Một người đàn bà miền Bắc ngạc nhiên nhìn bảo và hỏi.
Ông đi đâu mà lại đi lạc đến đây thế này?
Dạ, tôi đến thăm người quen, ông bạn tôi ở đây. Người đàn bà tò mò hỏi thêm.
Ai thế hả ông? Tôi là người Việt Nam đầu tiên dọn vào đây, thành ra chả có ai tôi không biết. Bạn của ông tên gì?
Thưa, tên là Tùng. Người đàn bà nheo mắt, ra chiều đăm chiêu rồi nói nhỏ như than một mình.
Tùng à? Ở đây làm gì có ai tên là Tùng nhỉ?
Vừa lúc đó, cánh cửa thang máy mở rộng, người đàn bà lẻn nhanh vào. Bảo thấy chẳng nên đi chung với một người hiếu kỳ, cho nên chàng làm bộ kêu lên. Ôi, quên, tôi phải ra xe lấy ít giấy tờ. Thôi, bà lên trước đi nhé. Chàng nán lại, rồi rẽ sang cầu thang đi bộ lên phòng Kim, vì nàng ở ngay tầng thứ hai. Đến trước cửa căn phòng số 207, bảo toan đưa tay gõ cửa thì bỗng khựng lại, vì cánh cửa vẫn đang mở hé. Chàng ho nhẹ một tiếng rồi khẽ đẩy rộng cánh cửa và đăm đăm nhìn vào. Chàng ngạc nhiên thấy một gã đàn ông da đen đang dọn dẹp bên cạnh cái máy hút bụi. Căn phòng thì trống trơn, không còn dấu tích nào của Kim để lại. Kim vừa mới phone cho chàng cách đây chưa đầy nửa tiếng. Như vậy thì chắc hẳn nàng dùng điện thoại công cộng. Chàng toan cất tiếng thì gã đàn ông ngoại quốc tiến ra và hỏi. Thưa ông cần gì? Bảo hỏi thăm về Kim mới hay nàng đã trả nhà từ 3 hôm, và dĩ nhiên chẳng ai biết nàng dọn đi đâu. Bảo bâng khuâng trở về, vừa mừng vừa lo. Việc Kim có bầu như cái án treo lơ lửng mà chàng cần phải giải quyết, nhưng không gặp được Kim thì biết giải quyết cách nào. Chàng vào nhà ngồi thừ người suy nghĩ, tự đặt ra trong đầu hàng chục câu hỏi, mà câu nào cũng dẫn chàng vào chỗ bế tắc. Mới hôm qua Kim còn đến đây, và mới sáng nay còn gọi cho chàng. Chàng hiểu giờ này nàng ở đâu, và nhất là chẳng biết trong tương lai Kim sẽ còn dở những trò chơi tinh quái nào để quấy phá chàng. Bảo cứ hồi hộp như thế, đến cả tuần lễ, ngày nào chàng cũng chờ Kim gọi cho chàng, nhưng Kim hoàn toàn biến mất. Có lẽ nàng đã đi khỏi thành phố này, hoặc cũng có thể nàng còn ở đây, nhưng tự lo liệu cho mình, không làm phiền đến Bảo nữa. Ý nghĩ ấy làm Bảo thoáng cảm thấy tội nghiệp, bởi chàng biết đối với người đàn bà, chẳng có cái khổ nào lớn cho bằng mang đứa con trong bụng mà không dám công khai liên lạc với cha của đứa bé. Bước sang ngày thứ 10, vẫn không thấy Kim liên lạc, Bảo lo âu lắm, thà rằng gặp mặt Kim, mặt đối mặt, khuyên nàng phá thai còn hơn là cứ thấp thỏm trong tình trạng chờ đợi mà không biết lúc nào Kim sẽ xuất hiện. Chàng không thể quên được câu nói của Kim hôm nàng ghé nhà báo cho chàng bản tin sắc đánh.
Anh nè, chờ em sinh xong, mẹ tròn con vuông rồi, em sẽ gọi chị Nga đến bế con anh về mà nuôi. Ở với anh còn có đồng ra đồng vào, chứ ở với em thì chỉ có tiền welfare thôi.
Bảo không tin đó là lời nói đùa. Với một người ngổ ngáo như Kim, chuyện gì nàng cũng có thể làm được. Và chàng lại càng ân hận vì đã quen lầm người, vui trong giây lát mà thành thiên thu. Bữa cơm chiều hôm đó vừa ngồi vào bàn ăn, Nga bỗng bảo chồng.
Anh ơi, hôm nay có thư từ gì không anh?
Chỉ có tờ tạp chí y khoa với mấy cái thư quảng cáo. Vừa nói chàng vừa đứng dậy, lấy tờ báo mang lại bàn cho Nga. Chàng ngồi xuống cái ghế cũ hứng hờ lật tờ tạp chí Nga mua dài hạn, mở ra coi hình, rồi hỏi vợ vài câu về lĩnh vực chuyên môn của nàng. Đề tài này thì Nga thích lắm, có thể ngồi hàng giờ để giảng cho Bảo. Bảo làm bộ gật gù lắng nghe, nhưng thật ra tâm trí vẫn đang vướng bận hình ảnh của Kim. Nhìn tựa đề một bài viết, trong đầu chàng chợt lóe lên một câu hỏi quan trọng. Chàng ngẩng lên hỏi Nga. Hôm trước em có nói với anh về vấn đề thụ thai, anh quên mất rồi. Từ lúc hai người ăn nằm với nhau, sau đó bao lâu thì người đàn bà đi khám bác sĩ và biết chắc mình có bầu em nhỉ? 2 tuần hay là 3 tuần? Nga uống hớp nước rồi nhấn mạnh.
1 tháng cũng chưa biết chắc, huống hồ là 2 tuần. Phải chờ qua một chu kỳ kinh nguyệt, nếu thấy mất kinh thì mới đoán ra là mình có bầu. Mà cũng chưa chắc, bởi kinh nguyệt có thể trồi sụt, phải đợi thêm 2-3 tuần nữa mới chắc ăn. Như vậy, tóm lại, sớm lắm cũng phải là hơn 1 tháng, hoặc 1 tháng rưỡi mới chắc mình có thụ thai nè.
Câu trả lời của Nga như một liều thuốc cải tử hoàn sinh, đưa Bảo ra khỏi vùng tăm tối. Con nhỏ Kim quái ác kia đã làm chàng điêu đứng cả 10 ngày nay. Bảo lắc đầu cười thầm, tự trách mình quá ngây ngô. Chàng đứng dậy bước nhanh vào phòng ngủ, nhìn lại cuốn lịch treo trên vách mà chàng dùng để ghi những việc phải làm trong tháng. Mấy chữ đám tang ông Trương còn rất rõ nét. Kể từ hôm đó đến hôm Kim lại nhà chàng và cho biết có bầu thì chỉ vừa tròn 15 ngày. Nghĩa là Bảo nằm với Kim mới đúng 2 tuần, nàng đã báo tin có thai. Thế mà Bảo cũng tin là thật, để chuốc lấy bao nhiêu lo lắng. Bảo nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm rồi hớn hở bước ra phòng ăn, nhìn Nga trìu mến, thầm bày tỏ một lời cảm ơn. Chàng hẹn lòng từ nay sẽ không bao giờ còn dại dột lao vào những chuyện tình vụng trộm như thế nữa.